Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 sáng ngày thứ Hai, 19 tháng 11, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết tin quan trọng tuần qua. Và bài thời sự sẽ gửi đến quý vị và các bạn những suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần nhân ngày Nhà giáo 20 tháng 11. Chương trình sẽ được tiếp tục với các đề mục Niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu Kinh Thánh và cuối cùng phúc cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Đặng Thế Dũng. Tin Roma. Đức Thánh Cha khẳng định rằng thách đố lớn nhất đối với thế giới ngày nay chính là sự chia sẻ. Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh Trường Tin trưa Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng chính bằng sự chia sẻ mà thế giới mới có thể đáp ứng lại thách đố lớn nhất của thời đại, là xây dựng một thế giới hòa bình và công bằng. Trong đó, mọi người đều có thể sống xứng với phẩm giá con người. Theo Đức Thánh Cha, điều này chỉ có thể thực hiện được khi thế giới biết sống tình liên đới đích thực để bảo đảm cho mọi cư dân trên trái đất này có được thức ăn, nước uống, được chăm sóc sức khỏe, được có công ăn việc làm, được hưởng những nguồn năng lượng, cũng như các thiện ích văn hóa, kiến thức khoa học và kỹ thuật. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây, khi gửi lại gương của Thánh Martino thành Tours mà giáo hội kính nhớ vào Chủ nhật 11 tháng 11. Đức Thánh Cha nói rằng, vị Thánh này nổi tiếng về tình bác ái huynh đệ. Đức Thánh Cha đã kể lại giai thoại, khi còn là một người lính trẻ. Một đêm nọ, thánh nhân đã chia sẻ một nửa áo choàng của mình cho một người hành khất đang rét run vì lạnh. Cũng chính đêm đó, Chúa Giêsu đã hiện ra cho thánh nhân với nửa chiếc áo choàng ấy khoác trên người. Đức Thánh Cha cầu mong các tín hữu Kitô cũng biết cư xử như Thánh Martino, quảng đại làm chứng cho tin mừng của bác ái, xây dựng sự chia sẻ và tình liên đới. Tình ly băng. Đức Thánh Cha bày tỏ quan ngại về tình hình chính trị tại Liban. Sau kinh Trường Tin tại quảng trường Thánh Phêrô vào Chủ nhật 11 tháng 11, Đức Thánh Cha đã yêu cầu các chính trị gia Liban hãy vì công ích mà dẹp qua một bên quyền lợi cá nhân. Đức Thánh Cha cho biết, Quốc hội Liban sẽ họp lại để bầu tổng thống trong một ngày gần đây. Quốc hội đã đề nghị cho bầu cử vào ngày 21 tháng 11. Bởi vì nhiệm kỳ của Tổng thống Lahu sẽ chấm dứt vào ngày 24 tháng 11 này. Đây là lần thứ hai cuộc bầu cử Tổng thống bị đình hoãn. Theo Hiến pháp Liban, Tổng thống nước này luôn là một người công giáo. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, sự sống còn của Liban và các cơ chế của nước này tùy thuộc vào cuộc bầu cử này. Đức Thánh Cha cho biết, Ngài chia sẻ các mối quan tâm của Đức Thượng phụ Maronit và cầu chúc cho người dân Liban sớm có được tân tổng thống. Tin Paris. Theo một cuộc thăm dò được Nhật báo Công giáo Pháp La Croix thực hiện, phần lớn người dân Pháp đều nghĩ rằng người Công giáo phải chiến đấu chống lại nghèo đói và hoạt động cho hòa bình trên thế giới. Hôm thứ Hai tuần trước, báo La Croix đã cho phổ biến kết quả của cuộc thăm dò về tình hình của người Công giáo trong xã hội Pháp, nhân dịp tiến hành một cuộc điều tra với chủ đề Kitô giáo tại Tây Phương đang đi về đâu. Theo kết quả cuộc thăm dò, có đến 67% người Pháp nói rằng các tín hữu Kitô hiện diện khá rõ ràng trong xã hội. Tin Roma. Con đường năm thánh kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức sẽ được đệ trình lên Đức Thánh Cha. Trong một cuộc họp báo vào sáng thứ Ba tuần trước tại Roma, Đức Cha Jacques Perrier, giám mục Tạc và Lộ Đức đã cho biết, mặc dù ngày giờ viếng thăm Lộ Đức của Đức Thánh Cha chưa được xác định, Đức Thánh Cha đã cho biết ý muốn được đến trung tâm Thánh Mẫu này để tham gia các cuộc mừng kỷ niệm 150 năm, 18 lần Đức Mẹ hiện ra cho Thánh Nữ Bernadette tại hang đá Massapien. Đức Cha Perrier cũng cho biết sẽ đệ trình lên Đức Thánh Cha dự án Con đường Năm Thánh, gồm 4 chặng đường: nhà thờ giáo xứ, nơi với dân nước Thánh Nữ Bernadette được rửa tội; đường Petit Fossé, nơi gia đình thánh nữ cư ngụ, lúc xảy ra lần hiện ra đầu tiên ngày 11 tháng 2 năm 1858. Kế đó là các cung thánh và hang đá, và cuối cùng là nhà nguyện của trung tâm bác ái, nơi thánh nữ rước lễ lần đầu. Đức Giám Mục Tà Quệ và Lộ Đức nhấn mạnh rằng, con đường năm thánh này phải được xem như là một con đường hành hương. Ngài nói rằng bốn chặng đường của con đường năm thánh này cũng là biểu tượng của cuộc lữ hành đức tin trong giáo hội, tức đi từ phép rửa đến phép thánh thể, bởi vì các cuộc hiện ra diễn ra trong giáo hội chứ không bên ngoài giáo hội, và cuộc gặp gỡ với Đức Mẹ tại hang đá có mục đích dẫn đến cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu con Mẹ. Tin Việt Nam. Tòa Giám mục Phan Thiết khiếu kiện về việc nhà thờ sông Mau thuộc huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận bị chính quyền địa phương đập phá. Trong đơn đề ngày 31 tháng 10 vừa qua, Đức cha Nguyễn Thanh Hoan, Giám mục Phan Thiết đã cho biết, vào ngày 24 tháng 10, một lực lượng khoảng nhiều chục người mang sắc phục quân đội đã bố ráp khuôn viên nhà thờ sông Mau. Sau đó, cho xe cơ giới tiến hành đập phá nhà thờ. Chỉ trong một thời gian ngắn, phần thân của nhà thờ đã bị đập tan tành, chỉ trừ tháp chuông, thánh giá và hang đá Đức Mẹ. Được tin này, tòa giám mục đã cử người đến thị sát, và sự thật đúng như vậy. Nhận định về vụ việc này, Đức Giám mục Phan Thiết nói rằng, đơn phương và tự tiện đập phá nhà thờ này là trái pháp luật, bởi lẽ đây là đối tượng đang tranh chấp. Giáo xứ đã gửi nhiều đơn lên các cấp chính quyền, nhưng chính quyền đã làm ngơ, không giải quyết. Khiến hơn 30 năm qua, giáo dân nơi đây đã không có nơi sinh hoạt tôn giáo. Theo Đức Giám mục Giáo phận Phan Thiết, việc đập phá nhà thờ này đi ngược lại với chính sách của nhà nước đối với tôn giáo. Hành động này cũng cho thấy chính quyền khinh thường chủ quyền cố hữu của tôn giáo đối với nhà thờ, là nơi thờ tự. Nhưng quan trọng hơn cả, theo Đức Giám mục Phan Thiết, hành động này xúc phạm nặng nề đến tình cảm của giáo hữu. Tin Việt Nam. Giáo phận Công Tum khai mạc năm thánh kỷ niệm 100 năm Hội Giáo Phu. Như Đức cha Mi-ke Hoàng Đức Oanh đã giải thích trong thư mục vụ mừng năm thánh này, trường đào tạo giáo phu cho các dân tộc thiểu số tại Công Tum đã được thành lập vào năm 1908, và lấy tên trường này là trường Kueno. Mục đích của trường này, như được ghi trong sách Luật Giáo Phu năm 1915, là đào tạo các trẻ em người dân tộc Jarai, Bana, Sơ Đăng, để họ biết Chúa hơn người khác, và sau khi ra trường, giúp cho các linh mục trong việc truyền đạo cho các dân tộc thiểu số. Theo Đức Giám mục Công Tum, 100 năm qua, các giáo phu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữa cộng đoàn, và đặc biệt suốt 35 năm vắng bóng chủ chăn. Ngỏ lời với các giáo phu, Đức cha nói như sau: anh chị em đã tận tụy hy sinh phục vụ cộng đoàn bất chấp mọi bão tố của lịch sử. Các giáo phu vẫn trụ được, vẫn là chỗ dựa tinh thần của anh chị em đồng đạo. Mừng 100 năm giáo phu, ngoài những việc thiêng liêng, những hy sinh, những tìm hiểu và chia sẻ, Đức Giám mục Công Tum còn đề nghị mọi người hãy làm những việc thiết thực và có ý nghĩa cho các giáo phu, như phát huy đời sống người dân tộc thiểu số, tìm hiểu và bảo tồn nền văn hóa dân tộc, giúp nhau bỏ tệ nạn, say rượu, quan tâm đến việc học của con em các dân tộc người thiểu số. Tin Hồng Kông. Trong tuần lễ từ ngày 11 cho đến ngày 29 tháng 11 này, thầy Alois Loser, tu viện trưởng tu viện Đại Kết Tây Dê, đi thăm các quốc gia Á Châu như Thái Lan, Hồng Kông, Nam Hàn, Indonesia và Campuchia. Đặc biệt, khi viếng thăm Hồng Kông vào hôm ngày 13 tháng 11, thầy Alois đã gặp gỡ và cầu nguyện với khoảng 700 tín hữu, gồm có công giáo và những anh chị em thuộc các cộng đoàn Kitô khác nữa, trong buổi cầu nguyện đại kết tại nhà thờ chính tòa Hồng Kông. Thầy đã nói lên lòng khâm phục đối với đức tin của những anh chị em Kitô tại Trung Quốc, vừa đồng thời cảnh báo trước những ảnh hưởng tiêu cực của công cuộc phát triển kinh tế với tốc độ nhanh tại Trung Quốc. Thầy đã bày tỏ lòng khâm phục với những lời như sau. Trung Quốc có một truyền thống lâu dài và một nền văn minh rất cổ kính. Trong đó, phúc âm đã gặp được lời đáp trả và ý nghĩa sâu xa. Khi những tu sĩ của Đan viện Tây Dê chúng tôi đi thăm Trung Quốc về, thì thường kể cho tôi biết về phẩm vị cao cả của những anh chị em Kitô Trung Quốc, biết cách vượt qua những thử thách mà không một lời than phiền, nhưng hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa. Tuy nhiên, thầy tu viện trưởng tu viện Đại Kết Tây Dê cũng lên tiếng cảnh báo về những hậu quả của công cuộc phát triển quá nhanh trên bình diện kinh tế và kỹ thuật. Thầy đã nói như sau. Những đổi mới nhanh chóng thường mang theo nhiều lời hứa về tương lai. Tuy nhiên, những lời hứa này không nên làm cho chúng ta bỏ quên điều thiết yếu. Chúng ta hãy biết đơn giản hóa càng ngày càng hơn nếp sống của mình. Ngõ hầu chúng ta không bị lôi cuốn bởi chủ nghĩa hưởng thụ, bởi thái độ quá bon chen và ước muốn chiến thắng trên kẻ khác. Được biết, sau khi thầy Roger Schütz, người Thụy Sĩ, bị ám sát chết, thì thầy Alois Löser đã được chọn làm tu viện trưởng tu viện Đại Kết Tây Dê vào năm 2005. Hiện nay, tu viện Đại Kết Tây Dê tọa lạc tại vùng Bourgogne, bên Pháp, thu hút hàng năm hơn 100.000 người đến cầu nguyện và học hỏi. Theo thông lệ, mỗi dịp cuối năm cũ, đầu năm mới, Cộng đoàn Đại Kết Tây Dê luôn tổ chức cuộc gặp gỡ Tây Dê tại một trong những thành phố lớn Âu Châu. Cuối năm cũ, đầu năm mới 2008 sắp đến, cuộc gặp gỡ Tây Dê sẽ được tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ. Tin Vatican. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần vào ngày thứ Tư, 14 tháng 11, Đức Thánh Cha đã tiếp tục trình bày giáo huấn của Thánh Geronimo. Đức Thánh Cha nói rằng, đối với vị Thánh này, tiêu chuẩn nền tảng để giải thích Kinh Thánh là cần phải phù hợp với huấn quyền. Về điểm này, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, chúng ta không thể tự mình giải thích Kinh Thánh, bởi vì cái nhìn của chúng ta chủ quan, và như vậy chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào sai lầm. Kinh Thánh được viết bởi và cho dân Chúa. Do đó, chỉ trong sự thông hiệp với dân Chúa, chúng ta mới có thể đi vào cốt lõi của chân lý mà Thiên Chúa muốn nói với chúng ta. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, Thánh Jerome rất chú trọng đến các khía cạnh luân lý. Thánh nhân thường nói đến bổn phận phải sống phù hợp với lời Chúa. Một cuộc sống trung thực như thế là tối cần đối với các tín hữu Kitô, và một cách đặc biệt những người rao giảng lời Chúa, tức những người mà hành động phải phù hợp với lời nói. Thánh Jerome nhấn mạnh rằng, tin mừng cần phải được diễn dịch thành thái độ bác ái thật sự, bởi vì Chúa Kitô hiện diện trong mỗi một người. Thánh nhân nói rõ như sau, anh em có bổn phận phải mặc áo cho Chúa Kitô trong người nghèo, phải viếng thăm Ngài trong các bệnh nhân, phải cho Ngài ăn trong người đói khát, phải cho Ngài cư ngụ trong những người không nhà không cửa. Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến di sản giáo dục mà Thánh Jerome đã để lại. Thánh nhân rất chú trọng đến một nền giáo dục lành mạnh và đầy đủ ngay từ tuổi thơ. Ngài luôn khẳng định rằng, cần phải học hỏi để có được một nền giáo dục nhân bản đầy đủ. Sau bài huấn dụ về Thánh Jerome, Đức Thánh Cha nhắc đến gương sáng của Thánh nữ Teresa hài đồng Giê-xu, nhân dịp di hài của vị Thánh này viếng thăm Roma. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, cách đây đúng 120 năm, khi lên 13 tuổi, Thánh Teresa đã đến Roma để xin Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 một phép chuẩn, hầu được nhập vào dòng kính. Cũng nhân dịp ôn lại giáo huấn của Thánh Jerome, Đức Thánh Cha khuyên các tín hữu hãy noi gương Thánh nữ Teresa, đọc Kinh Thánh hàng ngày để làm quen với lời Chúa và sống thân mật với Chúa Kitô. Hiện di hài Thánh nữ đang viếng thăm một số nhà thờ tại Roma.
Vừa rồi là tin quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi vài suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần nhân dịp Ngày Nhà Giáo 20 tháng 11. Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm nay 2007.
nói về giáo dục Kitô giáo. Vì thế, ngày nhà giáo, ngày 20 tháng 11 năm nay, gợi ý cho tôi nhớ tới cách riêng những nhà giáo của nền giáo dục Kitô giáo tại Việt Nam hôm nay. Họ là ai? Thưa là tất cả mọi người, thuộc đủ mọi thành phần trong hội thánh, đang góp phần tích cực vào nền giáo dục Kitô giáo tại quê hương này. Nhưng trên thực tế, khi nói tới những thành phần được danh dự cao và nắm trách nhiệm lớn về giáo dục Kitô giáo, người ta thường đồng loạt nghĩ tới các người trên. Thực vậy, nếu ngày nhà giáo hướng về những nhà giáo cụ thể, thì ngày này, trong Hội Thánh Việt Nam, các tín hữu cũng đang có định hướng cụ thể. Họ hướng lòng mình về hàng giáo phẩm và hàng giáo sĩ Việt Nam nói chung, và về những vị đang giáo dục họ trong giáo phận của họ, trong sứ đạo của họ nói riêng. Họ nhìn các vị đó là những nhà giáo cao cấp, được sai đến với họ từ đấng thiêng liêng. Cái nhìn đó là một cách phong thần, và cũng là một cách đợi chờ. Những đợi chờ chính đáng của họ là những giá trị mà thế gian không thể mang lại cho họ, nhưng lại rất cần cho họ, để họ sống cao thượng và hạnh phúc hơn ở đời này, nhất là để biết đường đi về cõi phúc đời sau. Những giá trị như thế thường chìm ngủ trong con người, nhưng chúng sẽ được đánh thức nhờ những tiếp cận, như được nghe một bài nhạc, một bài viết có sức đánh động tâm hồn, hướng về bác ái hy sinh, như được thấy một người tỏa hồn chân tu trong sáng, như được dự một cuộc lễ đầy bầu khí thiêng liêng, có sức nâng tâm hồn lên cõi trời cao thẳm. Đối với hầu hết người Việt Nam, những giá trị như thế cần được diễn tả cụ thể. Nhờ đó, lương tâm con người dễ tiếp thu. Họ thấy mình khao khát những gì là chân thiện mỹ đích thực. Đơn sơ thôi, nhẹ nhàng thôi, giống hình ảnh hồn nhiên của thiên nhiên. Ví dụ, bông hoa nhỏ, cánh đồng cỏ xanh, dòng sông chảy, cây nến lung linh, làn gió nhẹ. Đã lâu rồi, khoảng năm 1980, tôi từ Long Xuyên đi Sài Gòn, tới Bắc Mỹ Thuận, tôi chen mình vào đám đông. Khi chiếc bắc đang trôi sang bờ bên kia, thì một người đàn ông lạ từ xa lách đám đông lại bên tôi và hỏi, chú có phải là ông cha nhà thờ không? Tôi thưa, dạ đúng, ông biết tôi sao? Người khách thưa, tôi thấy chú mặc áo ròng thì đoán vậy thôi. Tôi có một điều muốn nói với chú là, chú ráng sống tôn giáo cho thực tốt. Bởi vì đã đến thời, ma giáo thì nhiều, còn tôn giáo thực thì ít. Không bao giờ tôi được gặp lại người khách lạ đó, nhưng những gì ông nói với tôi đã chìm lắng trong lòng tôi. Tôi thấy tôn giáo và ma giáo chen lẫn nhau. Cảnh đó là thực tế đau buồn. Nhiều nhà giáo của nền giáo dục Kitô giáo đã nhận ra thực tế xót xa ấy. Để đẩy lùi những ma giáo trong tôn giáo, các ngài đã tăng cường giáo dục bằng gương sáng. Làm gương sáng trong các lời nói, sao cho có chân lý và yêu thương. Làm gương sáng trong các hoạt động xã hội, sao cho có vị tha. Làm gương sáng trong phượng tự, sao cho có tĩnh tâm cầu nguyện, sám hối. Làm gương sáng trong mọi tổ chức sinh hoạt tôn giáo, sao cho có bề sâu. Làm gương sáng trong đời sống thường ngày, sao cho có giản dị. Có thể nói, giáo dục tôn giáo bây giờ là nêu gương sáng. Gương sáng mà con người đang chờ đợi nhiều nhất bây giờ là những giá trị đẹp của một lương tâm tốt. lương tâm tốt là lương tâm biết kính trọng sự thật.
Và tiếp sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi mục Niềm tin và Khoa học, Mai Hương trình bày.
Mầu nhiệm, đường về thượng trí. Đây là đề tài của một Niềm tin và Khoa học tuần này của chúng tôi. Khoa học vẫn là một trong những luận cứ mà chủ nghĩa vô thần nại đến để khẳng định rằng tin ở sự hiện hữu của Thiên Chúa là một thái độ phi lý. Theo chủ nghĩa vô thần hiện đại, Thiên Chúa không hiện hữu, bởi vì sự hiện hữu của Thiên Chúa là điều hoàn toàn đi ngược lại với kinh nghiệm và lý trí. Ngược lại với kinh nghiệm, bởi vì chưa từng có ai đã thấy hay gặp gỡ Thiên Chúa. Ngược lại với lý trí, bởi vì Thiên Chúa, theo giả thiết, sẽ là một hữu thể vĩnh cửu, vô cùng, toàn năng, toàn thiện. Nhưng một hữu thể như thế là điều không thể tưởng tượng được. Làm sao có thể có một hữu thể vô cùng? Và làm sao một hữu thể vô cùng có thể cùng hiện hữu với những hữu thể có cùng? Nếu tất cả mọi cái thực hữu đều hữu lý, thì làm thế nào có một hữu thể mà lý trí không thể nghĩ ra? Con người là tự do, nhưng làm thế nào con người có tự do được nếu có một hữu thể đã tạo dựng ra nó, và như vậy quy định mọi sự cho nó? Đây là những vấn nạn mà chủ nghĩa vô thần hiện đại đã dựa trên lý trí và khoa học để đưa ra, nhằm bác bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa. Những vấn nạn trên đây có thể được tóm tắt thành hai khẳng định. Một là, vì kinh nghiệm khả giác và khoa học không thể đạt tới Thiên Chúa, do đó Thiên Chúa không hiện hữu. Hai là, Thiên Chúa là điều lý trí không thể nghĩ tới, cho nên Thiên Chúa không hiện hữu. Chúng ta hãy xét đến từng khẳng định. Trước hết, bảo rằng kinh nghiệm khả giác và khoa học không đạt tới Thiên Chúa, do đó Thiên Chúa không hiện hữu, là khẳng định khả năng và giới hạn của kinh nghiệm khả giác và khoa học. Thực thế, khoa học có lý khi bảo rằng, với những phương pháp khảo sát của nó không thể tìm ra Thiên Chúa. Đúng thế, Thiên Chúa không phải là đối tượng của khoa học. Thiên Chúa có hiện hữu hay không, không phải là vấn đề để cho khoa học bàn cãi. Một nhà khoa học có thể đưa vấn đề Thiên Chúa ra bàn cãi, nhưng không phải với tư cách là một nhà khoa học, và với những phương pháp khảo sát của khoa học. Do đó, khoa học vượt ra khỏi phạm vi và khả năng của mình khi bảo rằng Thiên Chúa không hiện hữu. Bảo rằng sự hiện hữu của Thiên Chúa không thể chứng minh được một cách khoa học cũng là một khẳng định thiếu nền tảng và võ đoán, không phù hợp với những đòi hỏi của khoa học. Thật thế, kinh nghiệm, khả giác và khoa học không phải là những con đường duy nhất để đạt tới thực hữu. Con người có thể đạt tới thực hữu nhờ trí khôn và sự chứng minh thuần lý. Chẳng hạn, với trí khôn, con người có thể biết được mình có một linh hồn thiêng liêng. Bây giờ chúng ta hãy xét đến khẳng định thứ hai của chủ nghĩa duy vật vô thần hiện đại. Lý trí không thể nghĩ ra được một hữu thể vô cùng là Thiên Chúa, do đó Thiên Chúa không hiện hữu. Một khẳng định như thế xem ra quá đơn giản và ngây ngô. Bảo rằng điều gì lý trí không thể nghĩ ra đương nhiên không thể hiện hữu, tức là lấy lý trí làm thước đo của thực hữu. Nếu quả thật, lý trí là thước đo của thực hữu, thì đương nhiên, những gì lý trí không nghĩ tới đều không hiện hữu. Gắn cho lý trí con người một khả năng như thế là chối bỏ kinh nghiệm thực tế. Có biết bao nhiêu điều lý trí con người không nghĩ tới mà vẫn hiện hữu. Bảo rằng lý trí không thể nghĩ ra được một hữu thể vô cùng là Thiên Chúa. Do đó Thiên Chúa không hiện hữu, không những là một khẳng định đơn giản ngây ngô mà còn võ đoán nữa. Thật thế, nếu bạn không thể nghĩ gì được về Thiên Chúa thì bạn nên câm mồm, đừng nói gì về người. Đó mới là một thái độ đúng đắn. Còn nếu bạn tuyên bố không thể nghĩ gì được về người, để rồi bảo rằng người không hiện hữu, tức là bạn đã rơi vào thái độ võ đoán. Nếu bạn không thể nghĩ gì được về Thiên Chúa, bạn chỉ có thể tuyên bố rằng bạn không thể biết về Thiên Chúa mà thôi, chứ không thể bảo rằng người không hiện hữu. Có thể người không hiện hữu đối với bạn, nhưng như vậy không có nghĩa là người không hiện hữu với người khác. Nhưng xin được trở lại với khẳng định của chủ nghĩa vô thần hiện đại. Lý trí con người không thể nghĩ một cách hợp lý về Thiên Chúa. Dĩ nhiên, con người không thể dùng cùng một ý niệm để nói về Thiên Chúa và con người với cùng một ý nghĩa như nhau. Chẳng hạn, những ý niệm như hiện hữu, tự do, thiện hảo được dùng để nói về Thiên Chúa lẫn con người. Nhưng chắc chắn, với hai ý nghĩa khác nhau. Bởi lẽ, nếu hiểu những ý niệm ấy với cùng một ý nghĩa, thì Thiên Chúa cũng sẽ chỉ giống như con người. Và như vậy, người cũng yếu đuối, bất toàn, giới hạn và xấu xa như con người. Một Thiên Chúa như thế là điều phi lý. Trái lại, khi áp dụng cho Thiên Chúa những ý niệm được sử dụng để nói về con người, chúng ta có thể hiểu một cách loại suy, như là Thiên Chúa vừa giống con người lại cũng vừa khác biệt vời vợi. Thiên Chúa hiện hữu, con người hiện hữu, nhưng hai cách thế hiện hữu hoàn toàn khác biệt nhau. Thiên Chúa tốt lành, con người cũng tốt lành, nhưng sự khác biệt giữa hai sự tốt lành là vô biên. Trong thực tế, chính vì giữa Thiên Chúa và thụ tạo có sự giống nhau mà lý trí con người có thể sử dụng những hiểu biết và các ý niệm của loài người để suy nghĩ và diễn đạt về Thiên Chúa. Nhưng đồng thời, giữa Thiên Chúa và thụ tạo có sự khác biệt vô biên mà mỗi một khẳng định về Thiên Chúa cũng đồng thời là một phủ định. Chẳng hạn, khi bảo rằng Thiên Chúa là đấng tốt lành, chúng ta cũng đồng thời khẳng định rằng Ngài không tốt lành như con người. Điều này có nghĩa là chúng ta không thể đặt Thiên Chúa vào cùng một quy mô hay thước đo của loài người, bởi vì người đứng bên trên mọi loài thụ tạo. Ngài siêu việt trên tất cả mọi loài. Xét cho cùng, chỉ có một ý niệm duy nhất mà lý trí con người phải sử dụng để suy nghĩ và nói về Thiên Chúa. Ý niệm đó là mầu nhiệm. Nhưng nói rằng Thiên Chúa là mầu nhiệm không hề có nghĩa là bảo rằng người không hiện hữu, hoặc sự hiện hữu của Ngài hoàn toàn đi ngược lại với lý trí con người. Điều ngược với lý trí là điều phi lý và mâu thuẫn. Trong khi đó, mầu nhiệm không phải là phi lý, mà đúng hơn là siêu lý. Mầu nhiệm chính là sung mãn của lý tính và ánh sáng, cho nên là một mời gọi lý trí vươn lên và vượt qua chính nó. Chối bỏ mầu nhiệm là chối bỏ tính bất tất và có cùng của trí khôn loài người. Đây chính là thảm kịch của chủ nghĩa vô thần hiện đại. Thật ra, chủ nghĩa này không chỉ chối bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa, mà cũng chối bỏ chân lý về con người. Những hệ lụy của sự chối bỏ ấy như được chứng minh trong các chế độ xây dựng trên chủ nghĩa vô thần, là cả một thảm họa cho nhân loại. Chối bỏ Thiên Chúa, con người cũng đương nhiên chối bỏ và chà đạp không chút xót thương người đồng loại của mình. Đó là khẳng định không thể tránh khỏi khi nói đến chủ nghĩa vô thần hiện đại. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Niềm tin và Khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp sau đây là học hỏi phụng dụ với Đặng Thế Dũng. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục nói về một vài ý nghĩa thần học của kinh nguyện Thánh Thể Một hay là lễ quy Roma. Chúng ta đã nhắc đến ý nghĩa phụng thờ, ý nghĩa hy lễ thiêng liêng, ý nghĩa hy lễ đền tội và ý nghĩa hy lễ giao ước. Hôm nay chúng ta nói về ý nghĩa ơn cứu chuộc phổ quát và thế giới mới. Tội lỗi con người đã gieo chia rẽ trong vũ trụ. Đất đã tách lìa trời. Ngay trên địa cầu, mối chia rẽ phân hóa các dân tộc, gây hận thù giữa các tâm hồn. Đó là tình trạng thế giới dưới con mắt người Do Thái ở thời Chúa Cứu Thế. Nhưng Chúa Kitô đã tuyên bố, người chết cho hết mọi người. Người đã từ địa ngục về trời, từ cõi chết lên trời. Để biểu lộ giá trị hy lễ của người lan khắp hoàn vũ. Từ lúc ấy, mọi kỳ thị đều sụp đổ. Vinh quang của Thiên Chúa không chỉ còn trong đền thờ Jerusalem, mà đầy tràn tất cả đất trời. Lời tạ ơn của Hội Thánh không chỉ hạn hẹp trong địa cầu, như là cuộc đồng tế với phụng vụ trên trời, họp cùng các thiên thần. Xin các sứ thần dâng lễ vật này lên bàn thờ cao sang, rồi hiệp thông với phụng vụ các phúc nhân, họp cùng hội thánh chúng tôi kính nhớ Đức Maria, vân vân. Khi dâng lễ này, hội thánh thực thi sứ mạng phổ quát của mình, mọi nơi, mọi lúc, khắp hoàn cầu. Hội thánh có khả năng vươn lên trên mọi chia rẽ đố kỵ, để tụ họp các dân tộc, xứng danh là hội thánh công giáo. Hội thánh trở nên dấu hiệu hợp nhất vũ trụ khi cử hành phụng dụ. Đó là ý nghĩa ơn cứu chuộc phổ quát trong kinh nguyện thánh thể thứ nhất. Một ý nghĩa khác nữa, đó là ý nghĩa về thế giới mới. Thiên Chúa đã tạo dựng một vũ trụ tốt đẹp. Ngài cũng đã tác tạo một thế giới siêu nhiên, thế giới của ân thánh. Cựu ước thường trình bày thế giới này dưới hình ảnh của sự sung mãn, số còn lại của Israel sẽ sinh sôi nảy nở, địa cầu sẽ được phong phú do sự sung mãn của Thánh Thần. Các mục tử sẽ cho đoàn chiên của mình say sưa vì thứ rượu kỳ diệu. Phép lạ làm tăng bánh là một dấu chỉ của thời sung mãn chung cuộc, để nhấn mạnh địa vị của Thánh Thể trong việc tạo dựng vũ trụ mới. Sách Khải Huyền nói rằng, phụng vụ mà chúng ta cử hành có âm vang trên trời. Do đó, khi cử hành hy lễ của Chúa Kitô, hội thánh hằng nghĩ đến thời buổi chung cục và đầy hân hoan khi trông về lời hứa của thời đại mới sẽ thực hiện. Trong phép thánh thể, các tín hữu đã thấy mình gần kề các tuyển nhân của Chúa, được chung phần các thánh,
và đang tiến về nơi hạnh phúc, nơi an nghỉ vĩnh viễn, sáng láng và bình an. Một ý nghĩa khác nữa của kinh nguyện thánh thể thứ nhất là vinh quang và thánh thiện. Cựu ước quen dùng từ vinh quang của Thiên Chúa để diễn tả một đặc điểm cốt yếu của thời đại mới. Chúng ta đừng để trí óc lạc vào những chuyện thần tiên khi nghe những danh từ này. Vinh quang của Thiên Chúa chính là sự sống của Ngài. Một đàng siêu việt, một đàng lại thông đạt qua ân sủng và phúc lộc. Do đó, thế giới mới là thế giới chứa chan ân sủng của Thiên Chúa. Tất cả hiệu quả của ân cứu chuộc đều gồm ghém trong tư tưởng chủ yếu này. Chúa Kitô đã lên trời, vinh hiển, bàn tay của Người thánh thiện khả kính. Vì Người là trưởng nam, là nguyên ủy của thời đại mới, thời tái tạo. Bí tích thánh thể cũng tham dự vào những đặc tính ấy, vì chuyển thông ân phúc siêu nhiên cho nhân loại. Sau hết, toàn thể vũ trụ cũng được vinh quang Thiên Chúa thấm nhập nhờ bí tích thánh thể, nhờ Chúa Kitô, Chúa hằng sáng tạo và thánh hóa mọi loài. Cũng thế, sự thánh thiện cũng không phải là gì khác ngoài đời sống của Thiên Chúa, sự sống của Thiên Chúa đứng ba lần thánh. Đời sống vừa siêu việt lại vừa thông đạt. Trong Chúa Kitô là đầu, vì trong bàn tay thánh thiện của Người mà mầu nhiệm thánh hóa hoàn thành. Người đã tự dâng hiến nơi bánh thánh, tức mình và máu Người. Cũng như máu của chiên trong cựu ước đã làm cho dân Do Thái nên dân thánh, thì ngày nay, hy lễ của chiên Thiên Chúa, dân trong phép thánh thể, cũng thánh hóa dân mới của Thiên Chúa là hội thánh. Sự thánh thiện của hội thánh tham dự vào sự thánh thiện của Chúa Kitô là đầu của mình. Do đó, lễ dân của hội thánh là lễ vật thánh thiện. Chúng ta thấy tiếng thánh được dùng 18 lần trong kinh nguyện thánh thể thứ nhất. Đặng Thế Dũng sẽ bàn tiếp về đề tài này vào thứ hai tuần tới. Tiếp sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi mục Tìm hiểu Thánh Kinh, Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã trình bày một số di tích khảo cổ tìm thấy tại Samaria, thủ đô của Vương quốc Israel miền Bắc, bị vua Sargon II tàn phá và thiêu rụi năm 722 trước Công Nguyên. Cuộc sống xa hoa trác táng của vua quan và giới quyền quý thời đó đã bị ngôn sứ Amos mạnh mẽ tố cáo. Năm 1968, giới khảo cổ đã khám phá ra bên Tan Jordani một tấm bia đá gọi là bia đá Mesa, vì do vua Mesa, vua người Moab, cho khắc năm 840 trước Công Nguyên và dựng tại Dibon. Đây là lần đầu tiên tên của Giave được một tài liệu ngoài Kinh Thánh nhắc tới. Bia đá Mesa nhắc lại rằng thần Kemos là thần của người Moab, tức giận với dân nước Moab nên cho phép Omri là vua của Israel áp bức người Moab. Nhưng trong triều đại của vua Mesa, thần Kemos lại thương vua nên cho phép nhà vua lấy lại được một vài phần đất đã bị rơi vào tay người Israel. Vua Mesa bắt một số tù binh Israel và lấy một số bình thuộc đền thờ kính Giave từ Nebo về cho thần Kemos. Kiểu bia đá Mesa miêu tả thần Kemos của người Moab rất giống kiểu Kinh Thánh Cựu Ước miêu tả Giave Thiên Chúa. Giave Thiên Chúa cũng nổi giận với dân Do Thái như thần Kemos nổi giận với dân Moab. Nhưng trong trường hợp của Giave Thiên Chúa thì có lý do luân lý, vì dân Do Thái bỏ Ngài để chạy theo tôn thờ các thần ngoại và sống bê tha tội lỗi. Còn trong trường hợp của thần Kemos thì không có lý do. Sau khi vương quốc Israel miền Bắc sụp đổ và biến mất khỏi lịch sử Do Thái, vương quốc Juda miền Nam còn tồn tại thêm 140 năm nữa. Nhưng hơn phân nửa thời gian này, vương quốc Juda phải nằm dưới ách thống trị của đế quốc Assyria. Tuy nhiên, đế quốc Assyria không can thiệp vào nội bộ của vương quốc Juda nên đã không xảy ra thay đổi văn hóa nào. Vào năm 735 trước công nguyên, khi thấy mình bị vua Damasco và vua Samaria đe dọa, Achaz vua Juda cầu viện và ký thỏa hiệp với Tiglath-Pileseba, vua Assyria, như tả trong sách Isaiah chương 7 và trong sách Các Vua 2 chương 16. Assyria hứa che chở vương quốc Juda với điều kiện là vua Juda phải chiều cống và không được liên minh với các dân thù nghịch với Assyria để nổi dậy chống lại Assyria. Tiglath-Pileseba cầm quân đánh chiếm Damasco và Samaria cũng như một vài thành phố Philistine như kể trong chương 20 sách Isaiah. Đáng lý ra vương quốc Juda được yên hàn, nhưng khi Sargon vua Assyria bị tử trận vào năm 705 trước công nguyên, thì vua Ezekiah con vua Akas muốn lợi dụng cơ hội này để thoát ra khỏi quyền bảo hộ của đế quốc Assyria. Ezekiah bắt giữ vua Ekron phò Assyria làm tù binh và tiếp đón các đại sứ của Merodach Baladan vua Babylonia là người thù nghịch với Assyria. Nhưng vua Ezekiah đã tính toán sai lầm. Sennacherib, tân vương của Assyria, cầm quân chinh phạt Babylonia và dẹp tan các lực lượng nổi loạn khác. Rồi ông hướng về phía tây như chó sói giữa đoàn chiên. Vua Sennacherib xâm lăng vương quốc Juda và thuyết phục vua Ezekiah đầu hàng. Có một bức khắc bằng đá trang hoàng dinh thự bên Ninive tả lại cảnh đạo binh Assyria của vua Sennacherib tấn công thành Lachish, nằm về mạn nam Jerusalem. Người ta thấy hình các binh sĩ đang bắn tên vào trong thành. Các toán khác đang dùng các cột đầu có hình con cừu đực bằng sắt để phá tường thành. Toán khác nữa đang leo lên tường và tìm cách vào trong. Trong khi binh lính và dân chúng từ trên tường thành ném đá và đuốc cháy xuống quân Assyria. Thành Lachish thất thủ, và trên bức khắc có hình hàng đoàn người bị đi đầy, trông rất thểu não. Đồ vật của họ được chất trên xe có bò kéo. Vua Sennacherib khẳng định là có tới 200.000 và 125 người thuộc vương quốc Juda bị bắt đi đầy. Đây là hình phạt thông thường mà các vua thắng trận đưa ra cho những kẻ nổi loạn, được ghi chép trong các thỏa hiệp và được các nước hùng mạnh thi hành từ thời rất xa xưa. Bức khắc cũng cho thấy cảnh vua Sennacherib ngự trên ngai lắng nghe bản tường trình của tướng lãnh và chấp thuận sự hàng phục của giới lãnh đạo thành phố Lachish. Khi đào bới thành phố Lachish, các nhà khảo cổ đã tìm thấy trỏm một chiếc mũ của binh lính Assyria, cũng như mũi tên và đá dùng để phóng. Các dinh thự thuộc lớp khảo cổ thứ ba cho thấy dấu vết của một cuộc tàn phá bạo lực, và rất nhiều chuyên viên kinh thánh nghĩ rằng đó là dấu vết thành phố bị vua Sennacherib đánh phá, trong khi nhiều nhà chú giải khác lại cho rằng đó là dấu vết tàn phá do cuộc chinh phạt của vua Nabucodonosor vào năm 597 trước công nguyên. Trong số các di tích khảo cổ thời các vua còn có đường hầm là con kinh do vua Ezekiah cho đào để dẫn nước vào bên trong thành Jerusalem. Sennacherib bao vây thành Jerusalem, nhưng thành đã không bị thất thủ. Vua Ezekiah chấp nhận chiều cống cho vua Sennacherib, nhưng với điều kiện là sau khi Sennacherib rút về Ninive. Một trong các lý do cứu dân thành Jerusalem khỏi rơi vào tay quân Assyria, đó là hệ thống cung cấp nước đã được vua Ezekiah chỉnh đốn. Ngày xưa các thành quách thường được xây trên đồi hay núi cao, trong khi các nguồn suối lại ở dưới thấp bên ngoài thành. Vì thế người ta thường đào các con kinh dẫn nước từ bên ngoài vào trong các hồ hay bể nước bên trong thành, để khi thành bị bao vây thì dân chúng vẫn có nước uống. Và nguồn suối được ngụy trang rất khéo, nếu không khi vây hãm thành địch quân có thể tìm cách bỏ thuốc độc hay chặn nước không cho vào thành. Không có nước uống, dân trong thành chết khát sẽ mau đầu hàng. Vào thời của người Canaan đã có một con kênh đơn sơ được đào, có chỗ theo chiều dọc, với ý định để có nước dùng trong trường hợp thành bị bao vây. Vua Ezekiah đã cho đào một con kênh theo chiều ngang để dẫn nước từ suối Gihon ở bên ngoài vào một hồ chứa dưới lòng thành Jerusalem, cách đó 500 mét. Đó là hồ Siloach. nhà vua cũng cho đào một vài hành lang để cho gió lùa, vì thế có thể đi dọc theo con kênh mà không phải cúi mình. Con kênh chạy quanh co dài một cây số, tức gấp đôi lộ trình tính theo đường thẳng. Có lẽ để tránh mồ mả của các vua, hay là đúng hơn, để theo các mạch nước dưới lòng đất và các kẽ hở tự nhiên của đá. Đây là một công trình lớn đáng thán phục. Họa đồ của kênh Gihon với bảng khắc cho biết đã có hai toán thợ đào, một toán từ bên trong, một toán từ bên ngoài. Tới một chỗ nhờ có vách đá bị nứt nên toán này đã nghe được tiếng búa của toán kia và đã đào vòng một khúc để gặp nhau. Nếu không có lẽ họ đã không gặp nhau. Và bảng đá nói trên được họ khắc ở chỗ hai bên gặp nhau đó. Kênh được đào khéo với độ dốc từ từ để nước suối bên ngoài tự động chảy theo vào bên trong thành Jerusalem. Trong các năm sau mái đá của hồ bị sập, vào thời Tân Ước, hồ được bao bọc bằng một hành lang có cột và được gọi là hồ Siloach. Chương 9 Phúc Âm Thánh Gioan thuật lại chuyện Chúa Giêsu chữa người mù từ lúc mới sinh, lấy bùn sức mắt anh ta và bảo anh đi rửa ở hồ Siloach. Anh ta đi rửa và được sáng mắt. Vào thời vua Ezekiah và thời sau đó, dân giàu thành Jerusalem cho đào các phòng mộ chôn người chết trong các đồi chung quanh Jerusalem. Thợ đào cũng khắc phòng mộ theo hình cái nhà và một đôi khi có tên của chủ nhân. Có một bảng khắc khẳng định rằng đây là mộ của ông X, quản gia của nhà vua. Mộ không có vàng bạc mà chỉ có xương của ông và của bà giúp việc. Ai mở ra thì bị trúc giữ. Các cuộc đào bới trên đồi Ophel là nơi có thành Jerusalem cũ của người Jebuse đã đưa ra ánh sáng một phần của tường thành vào các năm cuối cùng của vương quốc Juda. Đằng sau bức tường đó, bà Kenyon, giám đốc các cuộc đào bới khảo cổ, nhận ra một phiến đá lớn. Sau khi quan sát kỹ, bà nhận thấy các phiến đá ban đầu đã được dùng để xây các sân thượng trên sườn đồi dốc, và người ta xây nhà trên các phiến đá đó. Trong một vùng khác của đồi Ophel, năm 1975, nhà khảo cổ Avigat khám phá ra một bức tường đá kiên cố và có một dinh thự nối liền với tường bị thiêu rụi, và trong các lớp đất cho, người ta tìm thấy các mũi tên bằng đồng. Nhà khảo cổ Avigat cho rằng các mũi tên này thuộc thời vua Nabucodonosor tấn công thành Jerusalem năm 587 trước công nguyên. Tại nhiều nơi khác, các nhà khảo cổ cũng tìm thấy dấu vết tàn phá và thiêu rụi, hoang phế trong cùng thời gian đó, như thành Gezer, Bet-Shemesh, Tel Beit Niksim. Cổng thành Lachish đã bị lửa thiêu rụi. Trên lớp tro của nền các phòng hai bên cổng thành, người ta còn tìm thấy các sứ điệp viết trên các mảnh vải, có lẽ là gửi cho viên tổng chỉ huy. Một vài sứ điệp do các viên chỉ huy các đồn nhỏ chung quanh thành gửi về báo cáo. Đó là các bức thư của thành Lachish. Chúng cũng chứa đựng các lệnh ban hành và nhận được, cũng như cách giản quân. Có một thư nhắc đến một ngôn sứ.
Và giờ đây, trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Các bạn thân mến, cách đây hai tuần lễ, một vụ tự tử đã gây xúc động trên toàn nước Phi Luật Tân. Nạn nhân là một bé gái mới 11 tuổi. Em tự tử vì quá nghèo. Tuổi 11 là tuổi hồn nhiên, vô tư, làm gì cảm nhận cái nghèo đến cụ thể rành mạch và nghiệt ngã ở mức độ như thế. Nhưng em đã nghiền ngẫm cái nghèo mỗi ngày và để cho nó quật ngã bằng một sợi dây ni lông quấn quanh cổ trong túp lều tối om rách nát. Chuyện xảy ra tại đảo Mindanao, Phi Luật Tân. Tất cả những gì mà em bé gái này mơ ước chỉ là một đôi giày mới, một chiếc xe đạp và được đi đến trường. Nhưng gia đình em quá nghèo nên giấc mơ của em trở nên quá xa xôi. Đêm trước khi tự treo cổ, em xin cho em 100 peso, nghĩa là khoảng hơn 20 kim để đóng tiền trường. Nhưng cha em không có đồng xu dính túi. Ngày hôm sau, ông đã nài nỉ người khác để được ứng trước 1.000 peso cho công việc sửa chữa vụn vặt mà ông đang làm tại một đền thờ. Người cha mừng rỡ mang tiền về cho con, nhưng tất cả những gì ông nhìn thấy chỉ là cái xác cứng đờ của đứa con gái 11 tuổi. Người cha thẫn thờ nói, con tôi đã làm như thế vì hoàn cảnh túng quẫn của chúng tôi. Ông tìm thấy dưới gối của con một lá thư, không phải gửi cho ông, mà gửi cho một chương trình trên đài truyền hình có tựa đề Tôi Chỉ Mơ Ước. Trong lá thư, em bé gái viết như sau. Con ước có được một đôi giày mới, một cái túi xách và mong cho cha mẹ có việc làm. Cha con thất nghiệp, còn mẹ thì chỉ có thể đi giặt quần áo thuê. Con còn muốn có thể học đến ngày tốt nghiệp, và giá như con có thể mua được một chiếc xe đạp. Gia đình của em bé xấu số trên đây không phải là một ngoại lệ, mà nằm trong số hàng triệu người dân Phi Luật Tân sống với chưa đầy 1 Mỹ Kim một ngày. Tỷ lệ này lên đến 14% trong tổng số 87 triệu dân Phi. Chính phủ vẫn không ngừng đưa ra những con số để chứng minh rằng nền kinh tế đất nước tăng trưởng không ngừng. Nhưng cũng như nhiều nơi khác trên thế giới, khoảng cách giữa người có tài sản và người nghèo ngày càng rộng. Cha của em bé trên đây là một phụ hồ, nhưng đã nhiều tháng qua hầu như thất nghiệp hoàn toàn. Còn mẹ em được nhận làm công nhân cho một nhà máy sản xuất bún khô, nhưng chỉ làm được vài tiếng một ngày. Bà phải đi giặt quần áo thuê để kiếm thêm vài đồng mỗi ngày. Cả gia đình chen chúc nhau trong một túp lều không có điện mà cũng chẳng có nước. Trong quyển nhật ký, em bé gái trên đây đã ghi lại như sau. Tôi có cảm giác như là tôi đã nghỉ học cả tháng rồi. Người ta không còn điểm danh tôi nữa. Cha em cho biết vào thời điểm này, em chỉ nghỉ học có 3 ngày. Nhưng có lẽ ngần ấy thời gian không được đến trường đã dài như cả tháng đối với em. Không có tiền mua thức ăn và cũng chẳng có tiền đi xe buýt là lý do khiến em phải nghỉ học cả tháng. Ngày 14 tháng 10 em viết như sau. Chúng tôi không thể đi lễ được vì không có tiền đi xe. Cha lại lên cơn sốt. Thế là mẹ và tôi lại đi giặt đồ thuê. Một tờ báo xuất bản tại Phi Luật Tân đã nhận định như sau. Những gì xảy ra làm đất nước Phi Luật Tân và những phần còn lại trên thế giới phải xót xa. Nhiều quan chức Phi, trong đó có cả Tổng thống, đã đến thăm gia đình em, nhận trách nhiệm về mình và đưa ra những lời hứa hẹn. Nhưng gia đình em đâu phải là một ngoại lệ. Chỉ riêng tại Phi Luật Tân, có đến hơn cả chục triệu người đang phải sống trong hoàn cảnh tương tự. Cùng lúc đó, con số những tỷ phú, những triệu phú thì không ngừng tăng lên với cấp số nhân. Thế giới này đang giàu lên rất nhanh, nhanh đến độ chóng mặt. Nhưng một phần rất lớn thì bị bỏ rơi lại phía sau, ở một khoảng cách quá xa. Quý vị và các bạn thân mến, chuyện của em bé gái Phi Luật Tân hay chuyện của em Nguyễn Thị Bình bị cặp vợ chồng người chủ hàng phở ở ngay quận Thanh Xuân, Hà Nội hành hạ như nô lệ trong suốt 13 năm trời, không phải là chuyện động trời, mà là chuyện xảy ra hàng ngày tại những nước nghèo. Những câu chuyện như thế có khủng khiếp chăng là với thái độ dửng dưng vô cảm của người xung quanh mà thôi. Chuyện dụ ngôn của Chúa Giê-xu kể về người giàu có và người nghèo Lazaro vẫn được lặp lại hàng ngày. Người nghèo vẫn ở sát bên ếch người giàu, và người giàu vẫn cứ dửng dưng vô cảm trước khổ đau của người nghèo. Xã hội ngày càng có thêm người giàu, thì cũng làm tăng thêm số người nghèo. Xã hội càng giàu có của cải vật chất, thì lại cũng nghèo thêm về tình người. Xã hội càng thừa mứa thông tin, thì con người xem ra lại càng đuôi mù trước khổ đau của người đồng loại. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa vẫn tiếp tục hiện diện trong những người nghèo khổ xung quanh chúng con. Xin ban cho chúng con một lương tâm luôn nhạy cảm, để không nhắm mắt làm ngơ trước nỗi khổ đau của người xung quanh.
Chúa đi